phàn nàn. Trong làng tổ tôm ở nước Nam, dễ không mấy ai tránh hẳn được sự phàn nàn. Tôi kể cả một ông vua, vua Tự Đức. Còn dân tổ tôm nào không nghe kể đi kể lại ít ra vài chục lần câu chuyện ngài phàn nàn. Thiên hạ bất như tứ vạn, khi bị ông Cao Bá Quát phỏng mất cây bài ăn tốt. Tôi có một bà bạn, tính nết rất nhu mì, hiền lành, vui vẻ, khéo léo, nhanh nhẹn, vân vân. Không còn một tính tốt gì mà bà không có. Khi nào bà không đánh tổ tôm? Vì vào bàn tổ tôm, bà ấy đổi khác hẳn, trở nên một người cảo nhão, gắt gỏng, nhất là hay phàn nàn. Tôi vẫn nói đùa với bạn rằng, giải quán quân về đức tính phàn nàn đã bị bà ta chiếm mất. Khó lòng sau này có người phá được cái kỷ lục rất cao mà bà hiện còn đương giữ. Bị phỏng, mở hụt cây bài ăn tốt, mất ù, đánh lầm, đánh thấp, gặp người ăn đánh hơi chậm thì phàn nàn cũng còn tha thứ được. Bà bạn tôi còn nhiều dịp phàn nàn khác thường hơn. Nào ngồi phải chỗ đen, nào bị hãm cánh trên, bị hãm cánh dưới, nào bị người đứng xem bài, vía chẳng ra quái gì. Nhiều lần vừa lên xong phần mình, bà ném phịch 20 cây bài vô tội xuống sập mà lào nhào than thở. Thế thì có ác không, trắng toát xen nổi một cây lang thang. Rồi bà đặt cây bài đó xuống chiếu, lấy ngón tay trỏ miệt mãi vào mặt nó mà mắng. Xéo đâu không xéo hử, dẫn đến nhà tao làm gì? May mà mình đã biết tính bà bạn rồi, nếu không mình đã ngờ vực rằng bà đuổi mình. Sự rủi ro ấy không phải đã không xảy ra. Một ông hết hội đứng dậy xin về, mời thế nào cũng không chịu đánh nữa. Ông khách mết lòng vì câu nói vô tình của bà chủ nhà. Ấy thế mà hễ ai có can đảm, hơi đụng chạm đến cái tính khó chịu của bà bạn tôi, là bà giận liền và cãi cho bằng được rằng bà không phàn nàn bao giờ. Biết vậy, một lần vừa bắt đầu vào cuộc, tôi liền đặt ra một lệ rất mới lạ trong làng tổ tôm. Là người nào phàn nàn một câu bất cứ có lý hay vô lý đều phải bỏ vào chỗ tiền góp hội của làng một hào. Ai nấy bằng lòng ngay, vì ai cũng cho rằng mình không có cái đức tính khó chịu kia. Hội đầu, tiền làng gần gấp rưỡi, và tuy góp có một đồng, mà bà bạn tôi phải bỏ ra đến đồng tám. Sang hội thứ hai, mọi người đã biết giữ gìn, nên ít ai vấp phải sự phàn nàn. Bà bạn tôi mặt mày khó đăm đăm, có vẻ tức tối buồn bực lắm. Chẳng khác người say sưa ngồi trước chai rượu mà không được uống. Người nghiện thuốc phiện đến cơn ghiền mà bị cấm không cho hút. Bỗng xong một ván, trong khi một người hạ ù, bà bạn tôi vứt một hào vào chỗ tiền góp, rồi mới bày bày xuống sập và nói lớn. Bài thế này mà không cho người ta phàn nàn thì thà cứ giết ngay người ta đi thôi. Mở đúng cây xuyên tư, ăn thập thành, bạch định, bị phỏng. Chừng bà đã nghĩ, mất một hào thì nói cho bỏ. Nên cứ một câu, bà phàn nàn đi, phàn nàn lại mãi.